Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại PVN là một sự tính toán kỹ lưỡng, có tính mưu lược để vừa đạt mục tiêu đằng sau chiến dịch chống tham nhũng, vừa không để xảy ra vỡ bình.
Người ta phải gói cái vụ này là chỉ ở trong một vài cái liên quan đến cái gọi là cố ý làm trái. Và tôi nghĩ là nếu mà làm nghiêm túc ra thì không chỉ với tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà các cái tập đoàn khác thì lúc đó thì chắc chắn là mình sẽ vỡ.
Đó là nhận định của tiến sĩ Đinh Quang Nga. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nhưng trước hết là tóm lược các tin nổi bật khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ sắp tới thăm Việt Nam. Tổng thống Trump có năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầy sóng gió. Triều Tiên có thể tổ chức diễu binh một ngày trước Olympic.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học thường thức và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 1 cho biết, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis lần lượt vào ngày 23 và ngày 25 tháng 1 tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội. Ông Shoigu từng phát biểu rằng Nga xem Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Shoigu nói như vậy khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Moscow vào năm 2016. Trong khi phía Hà Nội xem Nga là đối tác quan trọng, bạn bè thân thiết lâu năm của Việt Nam. Vào tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến công du đến Mỹ gặp ông Mattis tại Ngũ Giác Đài, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Khi ấy, ông Mattis đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở những nội dung mà Việt Nam có nhu cầu. Trong diễn biến liên quan, trang tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết vào chiều ngày 19 tháng 1, đoàn đối thoại chương trình đối tác bang SPP của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Thiếu tướng Michael Stenson, tư lệnh vệ binh quốc gia bang Oregon của Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hai bên nhất trí cho rằng cùng với mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thể hiện thông qua một số lĩnh vực hợp tác như cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên tai, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh. Phát biểu tại một hội thảo về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hôm 17 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh: "Hai quốc gia của chúng ta chia sẻ một lịch sử đặc biệt. Sau nhiều năm chiến tranh và gian khó, chúng ta đã cùng nhau vun đắp một quan hệ đối tác toàn diện vững mạnh và lâu dài. Một mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta mà cho toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cũng như tôi, ngài Tổng thống Hoa Kỳ tin tưởng vào Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta." Theo tin từ trang Facebook của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước trích lời đại sứ Clinton Brink tuyên bố: "Tổng thống Trump đặt 100% niềm tin vào Việt Nam và cam kết sẽ hành động để đẩy mạnh quan hệ đối với Việt Nam vì lợi ích của hai quốc gia ở tầm khu vực và cả thế giới." Cũng tại cuộc hội thảo này, tiến sĩ Amy C. Wright, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nhấn mạnh khía cạnh Mỹ đặc biệt ưu tiên giúp đỡ Việt Nam và các nước châu Á ở lĩnh vực quốc phòng. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà C. Wright nói: "Giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang và thái độ ứng xử của Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Trump đã thể hiện cam kết với Việt Nam qua kế hoạch lần đầu tiên đưa tàu sân bay đến thăm Việt Nam dự kiến vào tháng 3 năm 2018. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể đi thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018.
Trả lời báo giới trong cuộc họp thường kỳ ngày 18 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng yêu cầu cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Phát biểu của bà Hằng được đưa ra ngay sau khi tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch công bố phúc trình hàng năm về vấn đề nhân quyền trên thế giới. Phúc trình nói Việt Nam gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trong năm 2017. Trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Việt Nam đối với việc một số đối tác bày tỏ quan tâm về nhân quyền ở Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói, nhân quyền là giá trị chung của nhân loại, song vẫn có những khác biệt về cách tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị, trình độ phát triển. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói thêm rằng Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người, qua việc duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, không ngừng cải thiện mức sống của người dân, đảm bảo quyền thụ hưởng và bảo vệ các quyền con người khác. Theo tường thuật của báo Tiền Phong, khi đại diện của Đại sứ quán Nigeria cho rằng các cơ sở giam giữ của Việt Nam có điều kiện kém, bà Hằng nói rằng bà chưa đi thăm cơ sở nào có điều kiện kém như mô tả và khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực để duy trì điều kiện tốt nhất cho người bị giam giữ. Trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam với 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cuốn sách gồm 4 chương với nội dung được cho biết là về quan điểm chính sách, luật pháp, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Theo phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền, trong năm qua, có ít nhất 24 người tại Việt Nam bị kết án vì đã viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền. Nổi bật là trường hợp của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm tù, nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, nhà hoạt động Phan Kim Khánh 6 năm tù và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù. Ngoài ra, trong 14 tháng qua, Công an Việt Nam cũng đã bắt ít nhất 28 người về các tội danh liên quan tới an ninh quốc gia nhằm trừng phạt những tiếng nói bất đồng. Phúc Trình nói thêm rằng, có ít nhất 119 người ở Việt Nam đang phải thi hành các án tù nặng nề vì đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị đảng cầm quyền cho là một mối nguy đối với quyền lực độc tôn của mình.
Các nhà phân tích tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam sẽ hoan nghênh các thông lệ kinh doanh công bằng và khả đoán hơn khi chính phủ điều tra những người đứng đầu các công ty địa phương về tham nhũng. Một số công ty nước ngoài có thể rà soát để đảm bảo là sổ sách kế toán sạch sẽ và lúc các công tố viên điều tra các giám đốc điều hành tại các công ty Việt Nam do có những nghi vấn về tham nhũng. Các nhà kinh tế dự đoán rằng hầu hết mọi người sẽ ca ngợi cuộc trấn áp đó như là bước tiến tới minh bạch, công bằng trong kinh doanh và các công ty đối tác địa phương được điều hành tốt hơn. Ông Song Seung-won, nhà kinh tế thuộc bộ phận ngân hàng tư nhân của CIMB ở Singapore nói,
corruption cleanup, I think so far seems to be well received.
Việc chống tham nhũng theo tôi cho đến nay dường như được đón nhận tốt, ít nhất là trên bề mặt có nỗ lực chống tham nhũng và làm cho minh bạch hơn trong cách thức kinh doanh như là một cách để đảm bảo nền tảng vững chắc hơn.
Sự tin tưởng gia tăng của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất, những người thích Việt Nam vì đất đai và lao động rẻ, sẽ giúp duy trì nền kinh tế tổng thể của đất nước Đông Nam Á. Đầu tư nước ngoài góp phần ổn định GDP trị giá 202 tỷ đô la của Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Các chuyên gia kinh doanh cho biết, các công ty nước ngoài có thể rà soát lại các thủ tục kế toán và xử lý tiền nội bộ để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định, đề phòng trường hợp một nhân viên bất mãn liên lạc với nhà chức trách. Ralph Mathis, giám đốc điều hành của Infocus Mekong Research, một công ty nghiên cứu thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng các công ty phương Tây thường tuân theo luật chống tham nhũng nghiêm ngặt của Anh khi ở Việt Nam, mặc dù các nhà đầu tư từ các nơi khác ở châu Á có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác. Hãng xe hơi Ford và Intel nằm trong số những nhà đầu tư nước ngoài nổi tiếng nhất, nhưng phần lớn vốn đầu tư đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và Đài Loan. Các nhà máy của nước ngoài thường sản xuất hàng hóa, từ may mặc cho đến điện thoại thông minh để xuất khẩu. Dustin Doherty, chuyên viên cao cấp về tình báo kinh doanh thuộc công ty tư vấn Dejan Shura and Associates ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
There are variances between different countries. They are much more compliance oriented.
Có sự khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Đến nay họ theo hướng tuân thủ nhiều hơn, họ quan tâm hơn đến việc tuân thủ các quy tắc, ít đi tắt hơn.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 29,68 tỷ đô la tính đến ngày 20 tháng 12, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016. Các công ty trong nước và nước ngoài thường hưởng lợi từ nhau hơn là cạnh tranh. Ví dụ, các nhà cung cấp địa phương cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà máy nước ngoài hoặc hỗ trợ ở phần cuối chu trình sản xuất kinh doanh. Nhưng một công ty sạch có thể bị thua thiệt trong các giao dịch đất đai, trợ cấp hoặc mua sắm của chính phủ nếu cạnh tranh với một công ty dính dáng đến tham nhũng sẵn sàng trả công. Theo ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, Úc, rốt cuộc các công ty nước ngoài cũng sẽ có thể đối đầu với các công ty nước ngoài. Sự thay đổi đó sẽ làm tăng tính cấp bách về việc cần có sự công bằng trong kinh doanh.
They're trying to once again a renewed effort to improve the performance of state-owned enterprise, equitize them.
Các quan chức Việt Nam đang cố gắng một lần với nỗ lực mới nhằm cải thiện hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa và tư nhân hóa chúng, làm cho chúng có hiệu quả hơn để chúng có thể cạnh tranh với nước ngoài cũng như đi tới các nước khác và hoạt động.
Ông Fire, người chuyên về các vấn đề Đông Nam Á, cho rằng tham nhũng dường như không ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhưng nó làm tổn thương Việt Nam.
Một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng vụ xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là một sự tính toán kỹ lưỡng có tính mưu lược để vừa đạt được mục tiêu đằng sau chiến dịch chống tham nhũng, vừa không để xảy ra vỡ bình. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự nổi tiếng ở Việt Nam, nhận định với VOA rằng vụ xét xử các quan chức ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tuy được khoác áo là vụ án kinh tế nhưng lại sặc mùi chính trị.
Khi người ta đưa ra xử một cách chóng vánh như thế, ít ra là đối với ông Đinh La Thăng, thì đấy cũng là một cái sự tính toán, mà có thể là tính toán rất là mưu lược. Vì đúng là nếu mà xử dở, xử lấy lệ chẳng hạn, thì lúc đó cũng rất là có hại cho họ. Mà xử rất là nghiêm túc thì có thể lại còn có hại hơn nữa, là bởi vì lúc đấy là nó đụng đến không biết bao nhiêu người. Và người ta phải gói cái vụ này là chỉ ở trong một vài cái liên quan đến cái gọi là cố ý làm trái thôi. Và tôi nghĩ là nếu mà làm nghiêm túc ra đấy, thì không chỉ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà các cái tập đoàn khác, thì lúc đó thì chắc chắn là mình sẽ vỡ. Và đấy cũng là một cái lựa chọn mà người ta phải tính để người ta làm.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, vụ án được công luận chú ý suốt hơn một tuần qua, đơn thuần là một màn trình diễn. Theo phân tích của nhà vận động xã hội dân sự này, ngay từ động thái dời ngày áp dụng bộ luật hình sự mới, mà lẽ ra áp dụng vào đầu tháng 7 năm 2017 sang đầu năm 2018, đã là một sự tính toán.
Giá mà cái luật hình sự này mà người ta không hoãn lại, thì tất cả những cái tội mà bảo rằng là cố ý làm trái quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là chả có tội gì cả. Thế nhưng mà người ta cố, người ta để hoãn lại. Và cho đến mùng 1 tháng Giêng năm nay thì nó không còn cái tội như thế. Nhưng mà cái vụ của ông Đinh La Thăng chẳng hạn thì người ta phải nhanh chóng người ta khởi tố trước cái mùng 1 tháng Giêng hôm nay, tức là nhìn vào mấy ngày cuối năm ngoái, còn những ông liên quan thì để trước đấy một ít rồi. Cho nên là trong một cái vụ án diễn như thế này thì nói chung là gì, là chả có một căn cứ gì để mà đánh giá cả.
Luật sư Phạm Công Úc thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ luật hình sự mới có sự phân định rõ ràng về vai trò của các đối tượng trong một vụ án đồng phạm, giống như vụ án ở PVN.
Cái luật mới hiện nay về Bộ luật hình sự năm 2015 áp dụng ngày 1 tháng Giêng năm 2018 thì ở đây là cái vụ án gọi là đồng phạm. mà đồng phạm á, người ta xác định bốn vị trí: người chủ mưu, người sử dụng, người giúp sức và người thực hành. Thì trong vụ án ông Đinh Lan, cái hành vi của ông là bị cáo buộc là bị về cái tội, cái hành vi là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Cố ý làm trái thì ở đây có nhiều đồng phạm, thì người ta sẽ phân định ai là cái người chủ mưu để cố ý làm trái, rồi ai là cái người giúp sức, ai là người thực hành, rồi ai là người sử dụng. Như vậy nếu mà nói người đứng đầu cơ quan, người lãnh đạo có phải là người chủ mưu hay không, thì ở đây các luật sư sẽ có đất diễn, tức là họ chứng, họ sẽ bằng cái lý lẽ của họ, họ cho rằng là ông Đinh La Thăng không phải là người chủ mưu, mà ông chỉ là người lãnh đạo thôi.
Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 bị cáo khác bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Bất chấp nỗ lực từ phía luật sư và lời phủ nhận của ông Thăng về hành vi cố ý làm trái, viện dẫn thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị. Vào ngày 16 tháng 1, Viện Kiểm sát đưa ra kết luận bị cáo Đinh La Thăng chủ mưu xuyên suốt trong vụ án. Tương tự, Trịnh Xuân Thanh cũng không thừa nhận tội tham ô tài sản mà hậu quả có thể lên đến án tử hình. Trong khi luật sư của ông Thanh nói, nếu chỉ dựa vào lời khai mờ nhạt mâu thuẫn của nhân chứng mà không có chứng cứ thì không đủ căn cứ để xác định ông Thanh tham ô. Trả lời luật sư, Viện Kiểm sát nói đây là án truy xét. Thời gian xảy ra đã lâu nên có những khó khăn nhất định trong việc thu thập chứng cứ ông Thanh từ túi 4 tỷ đồng. Nhưng sau đó, Viện Kiểm sát vẫn khép ông này vào tội cố ý làm trái và tham ô tài sản và đề nghị án tù chung thân. Trước đó, một số người trong giới quan sát chính trị cũng đã đưa ra dự đoán về những án tù nặng đối với ông Thăng và ông Thanh, xem đây như là một hình thức cảnh cáo trong cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, rất khó để đánh giá đúng sai trong một vụ án đã được sắp xếp như thế này.
Là bởi vì nó là diễn, cho nên là thực sự là người dân không có đầy đủ thông tin. Và thực sự tôi e rằng ngay cả những luật sư ở bên ngoài mà không có cái hồ sơ trong tay mà chỉ có nghe người ta nói như thế thì có khi cũng rất là bị lầm lẫn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ngay cả những con số được đưa ra trong các cáo trạng cũng rất khó để xác minh về độ xác thực của nó. Nhưng ông cho rằng những con số trăm tỷ, nghìn tỷ lại tạo hiệu quả rất tốt trong việc khiến cho người dân tin đây thực sự là một vụ án về tham nhũng. Đại án PVN nằm ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dư luận và báo chí quốc tế cho rằng mục tiêu đằng sau chiến dịch này là nhằm tiêu diệt phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bộ máy cầm quyền. Nhận định về điều này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng tham nhũng không thể chống bằng tham nhũng hay bằng bất kỳ hình thức nào không đúng pháp quyền. Ông nói,
chiến dịch chống tham nhũng là cái mục tiêu, ý định của nó là tốt. Mà không chống thì nó hỏng cả. Thực ra thì nó đã hỏng rất nhiều rồi, bây giờ không chống lại thì nó sẽ hỏng hết. Thế bây giờ chống để cho mọi người ta hiểu cái kết quả là theo cùng một cái nhận thức. Nếu mà người ta nhìn hiểu cái kết quả của chống tham nhũng theo các nhận thức khác nhau ấy, thì cái việc chống tham nhũng ấy là nó có vấn đề.
Những lời sau cùng xin lỗi Đảng, xin lỗi Bác Trọng của hai ông Thăng, Thanh càng khiến cho dư luận bàn tán nhiều hơn về nhận định cho rằng đảng quyền nằm trên pháp quyền trong hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Dự kiến, Viện Kiểm sát sẽ tuyên án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác của PVN vào ngày 22 tháng 1 tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3 Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump đánh dấu năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông vào thứ Bảy ngày 20 tháng 1. Năm đầu tiên đầy sóng gió trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump không giống với bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Và năm 2018 có lẽ cũng không có gì khác. Đối với vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ tổng thống của ông có một khởi đầu dứt khoát, táo bạo. Ông tuyên bố, từ ngày nay trở đi, nước Mỹ sẽ được đặt lên trên hết. Nước Mỹ trên hết. Tổng thống Trump nhanh chóng cắt bỏ các luật lệ của thời Tổng thống Obama và chọn người điền vào một chỗ trống tại tòa án tối cao. Chiến thắng lớn nhất của ông, một dự luật cắt giảm thuế có ảnh hưởng sâu rộng đến vào tháng 12, 11 tháng từ khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông bắt đầu. Tổng thống Trump nói, đây là dự luật, ngay tại đây, chúng tôi rất tự hào về nó. Dự luật này sẽ là một điều tuyệt vời cho nhân dân Mỹ và cũng sẽ rất tốt cho nền kinh tế. Nhà phân tích John Fortier thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Lưỡng Đảng nói, thông qua dự luật thuế có thể giúp Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử quốc hội năm nay. Ông cho biết, các đảng viên Cộng Hòa đã thông qua luật thuế thành công, một dự luật quan trọng về thuế hồi tháng 12. Đó là một kết quả lớn đối với họ và vì vậy là điều đã đặt họ theo một hướng đi tốt hơn. Nhưng năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump cũng đã vấp phải nhiều thất bại. Nỗ lực bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng của Tổng thống Obama hay còn gọi là Obamacare đã thất bại. Những lời lẽ giận dữ tung lên trang mạng Twitter và đôi khi những luận điệu gây bất bình của ông Trump, kể cả từ những ngôn ngữ thô tục của ông đã thốt ra về Haiti và các nước ở châu Phi đã khiến các đảng viên dân chủ, kể cả thượng nghị sĩ Cory phẫn nộ. Ông nói, những từ ngữ đó sẽ không tan biến như sương khói. Chúng ung mủ rồi thành chất độc, tạo điều kiện cho tinh thần bất khoan dung và lòng hận thù nổi lên ở trong nước. Nhà phân tích John Hudak nhận định rằng phong cách lãnh đạo gây chia rẽ và tranh cãi của ông Trump tiếp tục tác động tới mức độ ủng hộ của người dân trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, bất chấp nền kinh tế đang phát triển mạnh. Ông Hudak thuộc Viện Nghiên cứu Brookings nói, tôi nghĩ mọi người đang đánh giá ông dựa trên nhiều yếu tố khác hơn là kinh tế. Điều đó giải thích vì sao mức độ ủng hộ dành cho ông khá thấp. Theo nhà nghiên cứu Larry Sabato, mức ủng hộ thấp kỷ lục trong lịch sử của ông Trump có thể có lợi cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm nay. Nhà phân tích Sabato thuộc Đại học Virginia nói với VOA qua Skype. Khi một làn sóng tràn tới thì nước sẽ không phân biệt giữa những người đi theo quan điểm của một ông Tổng thống không được ưa thích với những người cố gắng đặt ra một khoảng cách giữa họ với vị Tổng thống đó. Năm 2018, ông Trump hy vọng nền kinh tế hùng mạnh sẽ cải thiện mức độ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, viễn cảnh thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11 và một cuộc thăm dò vẫn đang tiếp diễn về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ có thể khiến cho năm thứ nhì trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump còn nhiều thử thách hơn cả năm đầu tiên.
Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn được xem là quan trọng hơn đã được sửa đổi tại Đại hội Đảng lần thứ 19 hồi tháng 10 năm 2017 để đưa tư tưởng chính trị của ông Tập vào. Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó đã nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ để bổ sung vào đó tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho kỷ nguyên mới như là một trong những nguyên tắc chỉ đạo của Đảng. Sau một cuộc họp kéo dài 2 ngày gồm các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, Đảng này giờ đây đề xuất đưa lý luận tương tự vào Hiến pháp Nhà nước, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết. Cuộc họp cũng nhấn mạnh rằng cần thiết lập một hệ thống giám sát quốc gia tập trung, thống nhất, có thẩm quyền và hiệu quả cao để chống tham nhũng trong toàn bộ cơ quan hành chính nhà nước, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nói rõ ràng sẽ có những sửa đổi gì liên quan đến Ủy ban giám sát. Chống tham nhũng đã ăn sâu vào xã hội là một phần quan trọng trong chính sách đối với ông Tập trong nhiệm kỳ đầu nắm quyền và cuộc chiến đó sẽ mang một sắc thái mới với việc thành lập Ủy ban giám sát quốc gia khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Vì Hiến pháp Nhà nước đang được sửa đổi, nó cần được Quốc hội chính thức thông qua, có lẽ là trong kỳ họp tháng 3, dù điều đó có thể diễn ra sớm hơn. Tân Hoa Xã không nói chính xác khi nào điều đó sẽ diễn ra.
Nhiều tàu Trung Quốc đã bị phát hiện đang bán dầu cho Triều Tiên bất chấp các biện pháp cấm vận gắt gao do Liên Hợp Quốc áp đặt. Các giới chức Mỹ vừa công bố một số ảnh vệ tinh mà họ nói cho thấy 6 chiếc tàu thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc hay do người Trung Quốc điều hành đang buôn bán với Triều Tiên. Hành động này vi phạm các biện pháp chế tài áp đặt lên chế độ bất hảo ở Bình Nhưỡng sau khi lãnh tụ Kim Jong-un đe dọa Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại dùng vũ khí hạt nhân. Các biện pháp chế tài được áp đặt nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Triều Tiên và buộc lãnh tụ của họ, ông Kim, từ bỏ vũ khí hạt nhân. Báo Wall Street Journal tường thuật rằng 6 chiếc tàu được truy là xuất xứ từ Trung Quốc đã bị tình báo Mỹ bắt quả tang đang trao đổi làm ăn với chế độ Bình Nhưỡng. Các giới chức Mỹ đã nhận dạng và thu thập thông tin về những sự di chuyển của các tàu hàng Trung Quốc bằng ảnh vệ tinh và các phương tiện tình báo khác. Wall Street Journal hôm 18 tháng 1 tường thuật rằng các bằng chứng đã được trình lên một ủy ban đặc trách cấm vận của Liên Hợp Quốc. Các hình ảnh và bản đồ trong phúc trình được giải mật cho thấy 6 chiếc tàu còn chất hàng cấm, chủ yếu là than tại Triều Tiên để vận chuyển tới Nga và Việt Nam hoặc chuyển sang các tàu khác ngoài biển. Một số tàu giấu địa điểm của mình bằng cách tắt hệ thống nhận dạng tự động. Theo Wall Street Journal, nhà chức trách Trung Quốc đã điều tra ít nhất 4 trong 6 tàu chở hàng liên hệ, ít nhất một quản trị viên bị bắt giữ. Hồi tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua lệnh cấm 90% dầu xuất khẩu sang Triều Tiên. Hoa Kỳ biểu quyết áp đặt các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên tiếp theo sau các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc. Tổng thống Trump và chính phủ của ông kêu gọi Trung Quốc hãy tăng áp lực để buộc Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân.
Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễu hành quân sự một ngày trước Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng tới, bất chấp hai miền đang tìm cách hàn gắn các quan hệ liên triều. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao Tây Phương ở Bình Nhưỡng cho hay một số giới chức quốc phòng quốc tế đã nhận được thư mời đến dự lễ kỷ niệm năm thứ 70 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhằm ngày 8 tháng 2 sắp tới. Hình ảnh vệ tinh chụp hồi gần đây cho thấy nhiều đoàn quân đang được huấn luyện tại bãi tập diễu hành, theo Scott LaFoy, một nhà phân tích cho trang mạng NK Pro, vốn vẫn theo dõi tình hình Triều Tiên. Dựa trên các hình ảnh vệ tinh, ông LaFoy cho biết cuộc diễu hành hình như có sự tham dự của khoảng 28 đội pháo binh hay đội quân khác, một ban quân hành truyền thống và có thể thêm nhiều nhân sự khác. Vẫn theo nhà phân tích này thì một số quân xa sẽ có mặt trong buổi diễu hành. Nếu Triều Tiên tiến hành với kế hoạch thực hiện cuộc diễu binh vào ngày 8 tháng 2, thì nó sẽ diễn ra một ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang bên Hàn Quốc. Hành động phô trương lực lượng của miền Bắc có thể đe dọa các nỗ lực cởi mở hãy còn mong manh giữa đôi bên, giữa lúc hai miền đang lên kế hoạch để cùng sánh bước bên nhau dưới một ngọn cờ duy nhất để thể hiện tình đoàn kết trước các cuộc tranh tài tại Olympics, đồng thời mở lại các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên trong 2 năm hồi tháng Giêng. Theo nhà phân tích, thì cuộc diễu binh năm nay có lẽ sẽ nhỏ hơn so với cuộc diễu binh hùng hậu trong năm trước. Ảnh vệ tinh không cho thấy các quân xa loại lớn có khả năng mang tên lửa. Không lâu trước đó, các nỗ lực của Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo xuyên lục địa, thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dẫn đến các biện pháp trừng phạt và cả những cuộc thảo luận giữa các giới chức Mỹ về triển vọng thực hiện các cuộc tấn công quân sự.
3 năm gần đây, trái đất nóng nhất trong lịch sử kể từ khi con người bắt đầu ghi nhận số liệu theo Cơ quan Thời tiết Liên Hợp Quốc. Cơ quan Khí tượng Thế giới ngày 18 tháng 1 loan báo năm 2016 là năm nóng nhất do hiệu ứng của El Niño. Hiện tượng hâm nóng toàn cầu khiến nhiều chuyên gia trong thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 đã cảnh báo rằng hành tinh xanh đang tiến gần tới các giới hạn đỏ. Thỏa thuận này kêu gọi con người cắt giảm khí thải carbon để giới hạn mức tăng nhiệt độ dưới 2 độ C trên mức tiền công nghiệp. Cơ quan Khí tượng Thế giới dẫn số liệu phối hợp với Cơ quan Không gian Mỹ NASA cho biết nhiệt độ bề mặt trung bình trong năm ngoái là 1,1 độ C trên các mức trước cách mạng công nghiệp vốn diễn ra trong giai đoạn từ năm 1750 đến năm 1850. Ngày càng có sự đồng thuận cao hơn trên toàn thế giới rằng con người cần phải cắt giảm lượng khí thải carbon và khí thải methane, cải thiện hiệu quả năng lượng và phát triển công nghệ đào thải khí CO2 ra khỏi bầu khí quyển. Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại và làm phức tạp thêm các nỗ lực có hành động chung.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Khi chúng tôi đến thôn Hoa và thôn Mực, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Một đoàn từ thiện từ thành phố Sài Gòn vừa đến tặng áo ấm cho các cháu nhỏ nơi đây. Nhìn chung, cái lạnh cũng đã bớt đi nhiều phần bởi thời tiết đã ấm dần lên và các cháu bé ở đây cũng đã có áo ấm. Nhưng về lâu về dài, có lẽ người thiểu số cơ tu ở thôn Hoa còn cần rất nhiều thứ. Bởi cái nghèo vây bủa, không có công việc, kinh tế khó khăn, sự thiếu thốn vây bủa họ. Ông Nguyễn Trí Tường, thôn Mực, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, chia sẻ với VOA.
Đường đi thì rồi bác đi theo đường này vào trong nữa biết rồi đó. Nó, mưa này thì nó bẩn, nó trơn kinh lắm. Thế rồi đi học thì ăn, bố mẹ đi làm rồi có thì cho ăn sáng bình mì hay là chi đó. Vậy là nói chung như họ cố gắng nó cho nó học đến trường nào thì nó học được đến lên cao trường nào thì hay trường đó chứ. Cứ gắng mà làm cho nó học thôi.
Cháu An Rắc Nhà Kỳ, học sinh tiểu học người cơ tu, chia sẻ với VOA.
Con học lớp 2/2.
Trường tiểu học Thịnh Mỹ.
Trường tiểu học Thịnh Mỹ.
Mày sáng ăn gì?
Mày sáng con ăn mì.
Chị Bình Ước Dưng, người dân thôn Hoa Thạnh Mỹ Nam Giang, chia sẻ với VOA.
Con cái nói chung là đi học á là nuôi bữa là bữa đói, bữa no.
Ruộng hầu như không có, sống trong địa hình đồi núi, quanh năm chỉ biết dựa vào rừng, nhưng không phải gia đình nào cũng có rừng để sống. Nhiều thanh niên trong làng tìm ra tỉnh, thành phố để làm thuê, nhưng có vẻ như mọi cố gắng của họ vẫn không giúp cho gia đình của họ thoát nghèo được. Người cao tuổi thì vào rừng hái củi, tìm rau rừng để sống, người trẻ ở lại làng thì đi bóc vỏ cây thuê. Công việc của họ bấp bênh, bữa được bữa mất, thu nhập mặc dù rất thấp, mỗi ngày chưa tới 200.000 đồng, nhưng cũng không ổn định. Việc mua sắm áo quần cho con cái và cho con đến trường luôn làm họ loay hoay, xoay trước sợ sau, vẫn không đủ mua cho con một chiếc áo ấm. Chị Bình Ước Dưng, người dân thôn Hoa Thạnh Mỹ Nam Giang, chia sẻ với VOA.
Được 200 mà không có đi làm thường xuyên. Bắt đầu là không đầy đủ cho con đi học, áo ấm cũng không có. Đứa có mà đứa không. Đi làm 200 ngày đi ngày không, cứ không đủ vừa tiền ăn mà vừa tiền lo học nữa.
Cháu An Rắc Nhà Kỳ, học sinh tiểu học người cơ tu, chia sẻ với VOA.
Lạnh, rất là lạnh.
Bà Bên Nước Thới, người dân thôn Hoa, Thạnh Mỹ Nam Giang, chia sẻ với VOA.
Làm đầy ruộng cái này đầu còn mình ăn cũng ăn cực khổ, ăn rào ruột kiếm chỗ rừng này.
Mặc dù về mặt địa lý, thôn Hoa và thôn Mực đều được xếp vào diện thị trấn, nghĩa là mọi chi tiêu đóng góp của người dân và mọi yêu cầu về an sinh xã hội đều ở mức cao. Nhưng thực tế, có rất nhiều gia đình nơi đây có mức thu nhập rất thấp, kể cả chăn nuôi và làm thuê cũng không tới 20 triệu đồng mỗi năm. Số tiền này gánh mọi khoản chi phí trong gia đình, kể cả dỗ chạp, tết nhất. Trẻ em ở thôn Hoa, thôn Mực vẫn còn rất nhiều cháu không có áo ấm mặc đến trường. Trong những ngày lạnh cắt da cắt thịt ở thị trấn miền núi này, nhiều trẻ em chỉ mặc phong phanh chiếc áo mỏng đến lớp. Chỉ có thể nói rằng các em bé nơi đây thiếu thốn quá nhiều thứ.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn. Những lời cuối cùng mà ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh thỏ thẻ với hội đồng xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Trước khi các thẩm phán và hội thẩm nhân dân nghị án, giống như cáo trạng dành cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân và cho nhân dân, do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, theo phương thức, phân công, phối hợp, kiểm soát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Qua hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vẫn giành và cố giữ vai trò của lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, cam kết, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nội dung những lời cuối cùng mà ông Thăng, rồi ông Thanh thỏ thẻ với hội đồng xét xử cho thấy, dẫu khoác áo Cộng hòa, nhưng Việt Nam có vua. Tuy không ai, song ông vua này chính là người điều khiển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiến pháp
pháp luật chỉ là những cái bánh vẽ. Đó là lý do cả ông Thăng lẫn ông Thanh cùng xin lỗi Tổng Bí Thư, Bác Trọng, cùng đưa ra những đề nghị mà thiên hạ đang đàm tiếu là Ngây Ngô. Ông Thăng xin được tại ngoại để ăn Tết với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành bản án mà hội đồng xét xử sắp tuyên. Ông Thanh thì xin sang Đức chăm sóc vợ dại và ba con thơ.
Có bao nhiêu người hiểu bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hơn ông Thăng, cựu đại biểu Quốc hội, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, và ông Thanh, cựu đại biểu Quốc hội, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang? Chắc là chẳng có bao nhiêu. Nếu đã hiểu tường tận bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, thì những lời xin lỗi về đề nghị của ông Thăng, ông Thanh hẳn có chủ đích giúp Tổng Bí Thư, Bác Trọng, giúp Đảng Cộng sản Việt Nam rửa mặt. Không ít người đã so sánh phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô, với phiên xử những cá nhân tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. Song xét cho đến cùng, sự khác biệt giữa những phiên xử này, kể cả sự lạ thường về tính chất, mức độ công khai trong tiến trình điều tra, truy tố, xét xử, chỉ có một mục tiêu: bảo vệ thể diện của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã từng làm nhiều chuyện kinh thiên động địa. Thành ra cho ông Thăng tại ngoại để ăn Tết với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành án, cho ông Thanh sang Đức chăm sóc vợ dại và ba con thơ là chuyện nhỏ. Tổng Bí Thư, Bác Trọng, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội có thể làm tuốt. Nếu hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện năm 2011, dù Thanh tra Chính phủ phát giác PVN mắc hàng loạt sai phạm về tài chính, mức độ thất thoát lên tới 18.000 tỷ, ông Thăng vẫn có thể bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN vào vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, rồi vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bước thêm một bước nữa vào Bộ Chính trị, sau đó trở thành Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện sau khi khiến công quỹ thất thoát 3.200 tỷ, ông Thành vẫn có thể ung dung bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC vào vị trí trưởng văn phòng đại diện của Bộ Công Thương ở miền Trung, rồi trở về Hà Nội làm Tránh văn phòng Ban cán sự Đảng của Bộ Công Thương, vào Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh, vô Quốc hội. Nếu Bác Trọng đừng buồn, những người đứng đầu lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vẫn vui. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, giờ này có thể ông Thành đã là Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với ông Trọng, ông Thăng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Dường như cả ông Thăng lẫn ông Thành không vô tình khi cùng khai thác tận tình cơ hội nói lời cuối cùng. Họ hy vọng Tổng Bí Thư, Bác Trọng cũng như lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội động lòng trước tình cảnh ngặt nghèo của đồng chí, của con cháu trong gia đình. Tổng Bí Thư, Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội đã, đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải tổ thể chế, về xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cam kết sẽ hướng tới hàng trăm thứ cao đẹp khác.
Tổng Bí Thư, Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội đã, đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về nỗ lực chỉnh đốn đảng, hạn chế tham nhũng, vô trách nhiệm bằng cách xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thế nhưng Tổng Bí Thư, Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vừa cảnh cáo các thành viên của những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội rằng sẽ khai trừ tất cả những đảng viên đòi thực thi tam quyền phân lập. Nếu thực thi tam quyền phân lập, tách biệt rạch ròi giữa lập pháp, làm luật, hành pháp, quản lý điều hành theo quy định pháp luật, tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử một cách độc lập, không bị chỉ đạo, chi phối bởi lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, để cả ba giám sát lẫn nhau, thì ai dám bảo hội đồng xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô xảy ra tại PVN sẽ tha không triệu tập Bác Trọng cũng như nhiều bác khác ra tòa để bảo đảm không sót người lọt tội. Tổng Bí Thư, Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vẫn thế, mà vẫn thế thì thôi, bàn về công bằng, dân chủ, văn minh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật làm chi cho mệt.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Sơn Nguyễn hỏi như sau.
Chào bác sĩ và tư vấn, em là tên là Sơn, Sơn Nguyễn. Hiện tại thì em đang học cái ngành pre-medical ở Mỹ. Thì năm tới em định là apply để học cái trường học chương trình về nursing ở tại Mỹ. Nhưng mà em cách đây khoảng 5-6 năm thì em có phát hiện ra là em bị mắc bệnh viêm gan B. Thì hiện tại em đang có câu hỏi đặt ra là em bị mắc bệnh viêm gan B thì em có học được chương trình về y tá ở Mỹ hay không? Em cũng có tìm hiểu các cái thông tin qua mạng, rồi em cũng có viết thư cho các trường học mà có cái chương trình về nursing, thì hiện tại em cũng chưa nhận được câu trả lời của các trường. Cũng có một trường có gửi thư trả lời em rằng là họ không trả lời cụ thể, mà họ trả lời rằng là em cần chứng minh cho họ một trong hai điều. Thứ nhất là có cái antivirus, tức là người ta gọi là cái hepatitis B surface antibody positive. Còn nếu mà cái đó không positive thì em cần phải chứng minh cho họ là có ba cái dose về cái vaccine viêm gan B. Thì em cũng không biết là, tại vì theo thông tin em được biết rằng là nếu mà mình đã bị mắc viêm gan B rồi mà mình tiêm cái vaccine thì nó cũng không có tác dụng. Thì hiện tại bây giờ em cũng đang rất là phân vân, mà em cũng không biết là cái em có học được chương trình nursing hay không. Thì mong bác sĩ và tư vấn ở tại Mỹ có câu trả lời giùm em ấy, để em có thể có được cái kế hoạch học tập mà cho nó chính xác và không tốn kém tiền bạc lẫn thời gian. Em rất là cảm ơn bác sĩ và các tư vấn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một anh sinh viên hỏi về vấn đề một cái người đó bị mang bệnh viêm gan B mà muốn xin vào học một cái ngành y khoa hay là liên hệ với ngành y khoa. Thì trước hết nói tóm tắt, viêm gan B, hepatitis B, là một cái loại bị nhiễm trùng do siêu vi virus HBV, hepatitis B virus, làm tổn thương ở gan. Và ở Mỹ thì có chừng 1,2 triệu người mắc cái chứng viêm gan B mãn tính, và trên một nửa số này người là gốc châu Á, mặc dù cái người gốc châu Á chúng ta chỉ chiếm chừng 5% cái dân số ở bên Mỹ. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á thì trong 100 người có chừng 13 người mang cái siêu vi gan B trong dòng máu của mình, và thì chúng ta gọi là viêm gan B mãn tính, chronic hepatitis B. Và viêm gan B có thể lan truyền từ người này qua người khác qua bằng đường máu, ví dụ như kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng tử tế, hay là cái dùng dao cạo râu chung, hay là do đường tình dục. sexual transmission. Và cái thường cũng là xảy ra là từ mẹ truyền qua con lúc sanh nếu người mẹ mang cái siêu vi này ở trong máu. Thì trên thế giới hiện nay có 370 triệu người bị viêm gan B mãn tính, có nghĩa là chronic hepatitis B. Họ mang cái siêu vi gan virus B ở trong máu và các dịch khác của cái cơ thể họ và lây qua người khác như chúng ta đã nói. Thì trong số này 75% sống ở Á Châu và vùng Tây Thái Bình Dương, có nghĩa là chung quanh Việt Nam. Và bệnh viêm gan mãn tính phổ biến nhất ở người châu Á đang sinh sống tại Mỹ và riêng trong cái giới nhân viên làm việc trong ngành y tế. Thì cái hoàn cảnh là 25% những cái nhân viên làm trong ngành y tế ở bên Mỹ thì là gốc châu Á hoặc là sanh ra. Họ có thể là họ đi từ châu Á qua di dân hay là họ là của những cái người mẹ gốc châu Á sinh ra. Mà chúng ta biết là cái phụ nữ châu Á thì có cái tỷ lệ là cao về cái vấn đề viêm gan B mãn tính. Thì bởi vậy cái câu hỏi của anh sinh viên hôm nay rất quan trọng đứng về cái khía cạnh này và cái câu trả lời nó cũng không có giản dị. Thì khả năng lây bệnh của nhân viên y tế là ví dụ bác sĩ hay là nha sĩ hay là y tá đụng tới bệnh nhân thì cái khả năng nó lây bệnh qua cái người bệnh tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái tình trạng của cái người nhân viên y tế đó, thì ví dụ như là cái người đó cái số siêu vi, cái số virus đang có mặt ở trong cái dòng máu họ nhiều hay là ít. Ví dụ như một cái người mà có ít hơn là 2.000 cái bản của cái con virus đó thì cái cơ nguy nó nhiễm nó rất là thấp. Nhưng mà tuy cái con số này nó có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như hôm nay chúng ta đo vậy, nhưng mà cái tháng sau cái người đó cái số virus ở trong máu họ lại khác. Thứ nhì nữa là trong cái máu của những cái người đó cũng tùy theo cái tình trạng cái hiện diện hay không của một cái chất mà chúng ta gọi là HBeAg là hepatitis B e antigen. Nếu mà cái hepatitis B e antigen này, e là e của chúng ta đó, antigen là kháng nguyên, mà nếu mà nó dương, nó positive thì cái người bệnh đó, cái người mà nhân viên đó có khả năng lây cao hơn, người ta ước tính là chừng 19-30%. Nhưng mà nếu mà thử máu cái người nhân viên đó mà họ không có cái hepatitis B e antigen là cái kháng nguyên e đó nó không có, nó âm, thì cái khả năng lây nó chỉ lên dưới 5% nếu mà có tiếp xúc với máu. Một điểm khía cạnh thứ hai nữa là cái thủ thuật mà phẫu thuật hay là cái chuột tiếp xúc giữa cái người nhân viên y tế đó với lại cái bệnh nhân nó thuộc cái loại nào. Ví dụ như một cái bác sĩ mà người ta bác sĩ chính trực là orthopedist, họ cắt xương, mổ xương, họ làm những cái phẫu thuật ở trên xương, mà họ mắc viêm gan B mãn tính thì cái nguy cơ lây cho cái người bệnh nó cao hơn là một cái người y tá mà tới đi chích thuốc cho bệnh nhân hay là làm một cái giải phẫu nào khác ít máu me hơn. Những cái trong tiếng Anh người ta gọi những cái thủ thuật này, những cái vụ giải phẫu thuật này gọi là exposure prone procedure, là những cái phẫu thuật nó làm cho cái tiếp xúc, cái tiếp cận phơi nhiễm với lại cái con siêu vi nhiều hơn. Thì năm 1991, một cái trường hợp là một bác sĩ chính trực, orthopedist, ông mắc viêm gan B mà ông không biết. Và cái siêu vi viêm gan B của đếm ở trong máu ông rất là cao, sau này thì người ta mới biết cái chuyện đó. Và làm lây cho nhiều bệnh nhân, có thể từ 2 cho tới 8 người, và trong đó hình như có người chết. Thì tuy nhiên đây là cái trường hợp duy nhất, có lẽ là trường hợp cuối cùng được báo cáo ở Mỹ trong mấy chục năm gần đây, sau khi mà biện pháp an toàn được sử dụng cho vấn đề lây hepatitis B từ cái người cung cấp dịch vụ y tế. Một cái khía cạnh thứ ba của cái vấn đề là các biện pháp che chở, ví dụ như người ta có thể dạy cho nhân viên cẩn thận hơn, như là trong những cái trường hợp mà cái người nhân viên y tế đó họ có viêm gan B, như là mang hai lớp găng tay thay vì một cái găng thì mà hai cái găng tay, hai cái bao tay, giảm bớt cái giờ làm việc để tránh mệt mỏi, bớt tai nạn, bớt stress lại. Và khi mà những cái kim khâu, nếu mà không cần thiết thì người ta dùng những cái kim khâu mà ít bén hơn là những cái kim khâu thường, từ tiếng Anh người ta gọi là blunt tip suture needle. Một mặt nữa của cái vấn đề lây này là cái tình trạng miễn nhiễm của cái người bệnh nhân đối với cái viêm gan B. Ví dụ như so với mấy chục năm trước thì bây giờ thì cái người bệnh nhân họ được che chở hơn nhiều. Vì đa số bệnh nhân, nhất là những cái người trẻ, họ đã có kháng thể do họ từng bị chích ngừa cái bệnh viêm gan B. Thì hiện nay ví dụ như mỗi cái em bé trong vòng mấy chục năm nay mới sinh ra ở bên Hoa Kỳ thì đều được chích ngừa cái bệnh viêm gan B và họ có cái kháng thể, đại đa số có kháng thể chống lại cái bệnh này. Cũng như những cái người bệnh nhân họ đã từng bị một cái bệnh viêm gan B rồi và họ phục hồi và nay họ không còn bệnh nữa và trong máu họ có những cái kháng thể che chở, thì những cái người này nếu mà cái người cung cấp dịch vụ có bị viêm gan B đi nữa thì họ cũng đã được che chở rồi. Thì nói chung theo cái quan điểm của Trung tâm Ngừa Bệnh của Mỹ và Kiểm soát và Ngừa Bệnh của Mỹ là CDC hiện nay mới nhất thì họ người ta nói là trong đại đa số trường hợp giữa cái contact, cái gặp gỡ giữa cái bệnh nhân và cái nhân viên y tế mắc HPV ở Mỹ thì cơ nguy truyền bệnh rất là nhỏ hoặc là không có. Và nguyên văn là họ nói là there is minimal or no risk of hepatitis B virus transmission trong những cái trường hợp như vậy. Thì trước đây, khi mà một cái người sinh viên y khoa bị phát hiện có nhiễm HPV, thì người đó sẽ bị ngưng học y khoa hay là dù cho người ta đã nhận được người có vô trường học, thì người ta cũng không có nhận nữa. Nhưng mà cho đến năm 2011, là cách đây 6 năm, thì trong một cái trường hợp cái chính sách đối với những cái trường y khoa họ bị thách thức là trong cái năm đó thì có một số sinh viên là những cái người sinh viên bốn người sinh viên trong đó hình như có một người Việt Nam toàn là những cái người gốc châu Á họ được nhận học vào cái trường y khoa cũng như cái trường mà osteopathy của cái tiểu bang New Jersey. Và sau khi mà cái trường y khoa đó họ thấy là mấy cái người này bị viêm gan B mãn tính là có nhiễm với viêm gan B, virus viêm gan B thì họ từ chối, họ không có nhận những cái người này vào trường nữa. Và những cái người này họ kiện cái vụ này tới cái Bộ Tư pháp của Mỹ là Department of Justice. Và sau đó thì họ đi tới một cái vụ thu xếp là Settlement năm 2013. Rằng là cái người bệnh bị viêm gan B mãn tính được xem như là một cái trường hợp, một cái cá nhân, những cái người handicap và họ được luật áp dụng cho những cái người bị được khuyết tật ở Mỹ, được cái luật đó che chở. Cái luật đó viết tắt gọi là ADA, viết tắt của cái chữ Americans with Disabilities Act. Disability là một cái khuyết tật, là một cái yếu kém nào đó. Thì ví dụ trong cái trường hợp này, cái anh Việt Nam, sinh viên Việt Nam tên là Peter Nguyễn, thì anh được nhận vô y khoa rồi, nhưng mà sau đó người ta biết anh bị viêm gan thì người ta không có cho học. Và anh cùng những cái sinh viên khác trong những cái hoàn cảnh tương tự, họ tiếp xúc với cái quỹ viêm gan B. Cái quỹ này là một cái nhóm mà non-profit, nó nằm ở Doylestown, tiểu bang Pennsylvania. Và cái tên đó là Hepatitis B Foundation. Và cái Hepatitis B Foundation thì theo trong cái tin của trong báo chí thì họ can thiệp và những cái người này được tiếp tục đi vào học trường y khoa. Và những cái anh sinh viên này được trường đó bồi thường cho 75.000 đồng. Và sau đó trường họ hứa hẹn là họ phải huấn luyện cho nhân viên ý thức về cái chuyện mà có những cái nhân viên y tế họ có viêm gan B và có những cái biện pháp để phòng ngừa thêm. Và cái anh Peter Nguyễn này thì trong cái bản tin thì anh cho biết là sau đó anh sẽ đi chuyên khoa về bệnh gan để mà giúp ích cho những cái người khác. Thì tóm lại một cái người mắc bệnh viêm gan B được che chở chống kỳ thị theo cái luật định ở bên Mỹ, đó là áp dụng cho Mỹ. Nhưng mà cụ thể mỗi trường hợp, mỗi tiểu bang, mỗi nhà thương hay là một cái trường dạy y khoa là trường điều dưỡng thì họ áp dụng cái luật như thế nào thì chúng ta cần liên lạc thẳng với họ. Và hay nếu mà cần thì chúng ta cũng nhờ luật sư hay là những cái cơ quan như là Hepatitis B Foundation họ giúp đỡ. Nếu mà chúng ta đi lên trên cái website của Hepatitis B Foundation thì họ có giải thích chi tiết những cái trường hợp và có nói về những cái trường hợp trước đây, về những cái khó khăn của cái người mà bị viêm gan B. Nó không có riêng đối với những cái người muốn đi học ở trường y tá hay là trường y khoa hay là điều dưỡng, mà ngay trong quân đội họ cũng có những một cái chính sách là họ không có nhận những cái người mà bị nhiễm siêu vi B ở trong máu. Và cái chính sách của quân đội này cũng đang được những cái người như những cái cơ quan như là Hepatitis B Foundation họ thách thức, họ muốn thay đổi chính sách đó. Nhưng mà rất tiếc là cái ADA, là Americans with Disabilities Act đó, nó không có áp dụng cho quân đội, thì cái chuyện đó nó chưa được giải quyết. Nhưng mà riêng đối với những cái người muốn đi học vào cái ngành y khoa hay là những cái ngành mà liên hệ tới y tế thì chúng ta phải tìm hiểu tùy theo từng trường hợp. Còn mà nếu mà chúng ta thấy cái chuyện này nó rắc rối quá thì có lẽ chúng ta nên chọn một cái ngành nào khác thích hợp hơn, mà không có dính líu tới cái chuyện mà tiếp xúc giữa cái người trực tiếp, giữa cái người bệnh và cái người nhân viên cung cấp cái dịch vụ y tế đó. Và xin cảm ơn anh bạn trẻ sinh viên đã hỏi cái câu hỏi này, và tôi xin chúc anh được nhiều may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là nô lệ thời đại mới là một tội phạm toàn cầu, thu lợi nhiều tỷ đô la và là một việc vi phạm nhân quyền, cướp đi tự do của cá nhân. Nạn buôn người gây chia rẽ trong cộng đồng, đe dọa an toàn công cộng và an ninh quốc gia, làm rối loạn thị trường kinh tế và phá hoại việc cai trị theo luật pháp. Buôn người nuôi dưỡng tham nhũng, thúc đẩy những hành vi tội phạm khác và giúp tài trợ cho những hoạt động khủng bố. Tổ chức Lao động Quốc tế ước lượng có khoảng 24,9 triệu người là nạn nhân của buôn người trên toàn thế giới. Trong số này, 16 triệu người bị bóc lột lao động, gần 5 triệu người lâm vào tình trạng bị cưỡng bức hành nghề mại dâm và 4 triệu người bị nhà nước cưỡng bức lao động. Không có nước nào trên thế giới được miễn trừ nạn buôn người. Việc này xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, trong nhà, tại xưởng thợ, trong khách sạn, trong các trang trại và trên các tàu đánh cá, tại vô số nơi không thể ngờ được. Buôn người cũng xảy ra tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta muốn chống lại tai họa này, chúng ta phải bắt đầu từ trong nước. Đó là lý do tại sao tháng 1 được công bố bằng tuyên ngôn của Tổng thống là tháng ngăn ngừa nô lệ và buôn người trên toàn quốc. Tổng thống Donald Trump tiếp tục truyền thống này bằng cách nêu rõ trong tuyên ngôn là những kẻ buôn người dụ dỗ các nạn nhân bằng cách hứa hẹn một đời sống có nhiều hy vọng và cơ hội lớn hơn, trong khi chỉ đưa họ vào vòng nô lệ. Thay vì đưa con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, những kẻ buôn người được hưởng lợi không thể biện minh được từ lao động và cực nhọc của những nạn nhân bị buộc phải làm việc bằng bạo động và đe dọa trong các động mại dâm và nhà máy, trong các trang trại và trên các tàu đánh cá, tại tư gia và trong vô số ngành nghề khác. Tổng thống nhấn mạnh thêm là trong tháng ngăn ngừa nô lệ và buôn người trên toàn quốc, chúng ta tái cam kết xóa bỏ cái ác của việc giam hãm con người. Nạn buôn người là một hình thức hiện đại của bóc lột xưa nhất và dã man nhất. Việc này không có chỗ đứng trong thế giới chúng ta. Tháng này, chúng ta không chỉ đơn giản phản ánh thực tại kinh hoàng này, chúng ta cũng hứa làm mọi việc trong phạm vi quyền hạn của chúng ta để chấm dứt nạn buôn người khủng khiếp này đang hủy diệt đời sống của những nạn nhân vô tội trên toàn thế giới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.